cẩn thận cái đó. Cho nên đợi mà nó biết cái gì rồi thì mình hết cái gì để biết rồi. Tại có bao giờ nó mình nghe đâu. Nó đi học về đóng cửa phòng lại là nó bụp bụp ở trên cái máy đó rồi. Nó vô cái gì mình không biết. Nó đi vô trường á, mình có chở nó tới trường đi nữa, mình drop off nó xuống xe rồi nó, mình thấy rõ ràng nó vô trường. Mình vừa đưa xe mình đi là nó quay lưng trở ra, nó đi đâu mình không biết. Cho nên đã có rất nhiều người rồi, con nó đi muốn đi vô chùa nó ở, mình không cho, mình để làm giống, mà cuối cùng nó không ra giống Phật, phải không? Nó không có giống mình mà nó giống người dưng. Bởi vì sao? Bởi vì nó gần người dưng nhiều hơn gần mình. Một ngày á, là mình đi làm 8 tiếng rồi, đó là một job thôi nha. Còn những người nào mà vì kinh tế gia đình mà hai vợ chồng làm hai job là xong luôn. Mình nấu cho nó, mình ghi cho nó cái giấy, con nhớ ăn nghe con. Nó cũng dạ mà nó có ăn đâu. Tại vì nó có người mời đi ăn. Cho nên á, khi con cái nó còn nhỏ, nó phát cái tâm lành, mình phải trưởng dưỡng cái tâm lành đó. Mình phải nuôi cái tâm lành đó. Không bao giờ ai ép nó tu trọn đời đâu, vì nếu nó không muốn. Nhưng bây giờ nó đang muốn ở trong cái cảnh lành đó, mình nên tạo cho nó ở trong cảnh lành. Rồi á, quý vị đi chùa mỗi chủ nhật á, chịu khó dẫn nó theo. Kệ nó, nhiều khi nó tới nó làm ồn, nhưng mà mình cứ dẫn nó đi. Vô rồi mình dạy nó lễ Phật ba lễ, rồi cho nó ra sân nó chơi cũng được. Còn mình trong này mình tụng kinh, thí dụ vậy đó. Còn nếu mà nó ngồi ha, nó ngồi nó tụng kinh phải không, mình nói con ngồi đây với mẹ con tụng 20 phút, rồi lát con ra. 20 phút nó ngồi yên vẫn hơn nó không ngồi phút nào. Rồi lâu ngày đó, lớn lên đó, nó vẫn nhớ cái hình ảnh ngày xưa tôi có đi chùa với mẹ, tôi đã từng ngồi bên mẹ tụng kinh. Năm xưa con nhớ cứ 30 hay ngày rằm, thường đi lên chùa lễ Phật, dâng hương với hoa. Thầy thường thương mến khuyên con đừng nói đùa nhé, và tụng ráng tụng kinh mới nên người thì mới ngoan. Lớn lên ta nhớ những cái hình ảnh đó, ta làm ra cái bài hát gì, hình như là năm xưa em bé cứ 30 hay ngày rằm gì đó, không đi bao lên chùa dân vương với hoa, thầy thường thương mến khuyên con đừng nói đùa nhé, lại Phật tụng kinh ráng siêng năng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui sướng mỗi khi con đi lên chùa. Đó. Thành thử ra người ta lớn lên rồi ta nhớ những hình ảnh đó, cái ta làm ra bài thơ, bài nhạc. Còn mình cứ nói là nó còn nhỏ, nó không biết gì á, vô sợ nó tội. Rồi ta hồi nó lớn lên cái nó tội hơn. Quý vị thấy không? Cho nên á, bây giờ nó còn nhỏ, mình phải tạo cho nó. Mình không có tạo duyên, mình không có tích duyên, mà mình cứ chờ duyên không đâu được, phải không? Duyên là mình tạo mà, duyên là do mình tạo. Cho nên mình chưa đủ duyên, nó chưa đủ duyên, mình cứ tạo duyên. Duyên nó không đủ 100% trọn đời, ít ra nó cũng được lúc nhỏ, có phải không? Cho nên mình cũng vậy, rồi các con cũng vậy, phải gần những vậy đó. Rồi mình là người lớn nè, mỗi ngày mình tiếp xúc với thiện, gần gũi những cái lành, cái tốt. Đọc kinh, mở kinh ra mình tụng. Không tụng được đọc, không có nhà, không có bàn Phật cũng không sao, ngồi ngay bàn khách, mở ra đọc. Đọc riết lâu ngày lời kinh nó thấm. Cho nên là từ đó mình mới thấy kinh rất là hay. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em. Mình nghe riết cái tự nhiên lời kinh giống như những tiếng sáo diều dắt cái tâm mình. Cho nên đừng có sợ tụng kinh. Đừng có sợ tụng kinh. Tụng kinh nhiều thì minh Phật chí lý chứ không có sao hết. Kháng kinh giả minh Phật chí lý mà. Điều thứ ba là người dễ vui giả dự, giả dưỡi, ham vui chỗ đông người, không kiên cần, biến nhát và nóng nảy, đó là nguyên nhân làm cho người suy đồi. Cái đường tu của mình mà nó không có thăng tiến là tại sao phải không? Tại vì mình lười biếng, mình không có tinh tấn, mình không có siêng năng, mình không có chuyên cần. Cho nên mình tu là mình phải chuyên cần. Thầy Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách chuyên cần hồi nhỏ Pháp Hòa thực hiện đó. Thì khi mà Pháp Hòa đi xuất gia rồi thì Pháp Hòa vẫn còn đi học. Thì đến mùa hè đó, dĩ nhiên là khi mình còn đi học thì cái chương trình phải khác, là từ buổi từ 8 giờ sáng cho tới 3-4 giờ chiều là mình ở trường. Rồi đi về nhà là mình công phu chiều, rồi mình nấu ăn, rồi mình dọn dẹp, rồi mình tụng kinh, rồi mình học bài, rồi vân vân. Nhưng mùa hè là mình rảnh ở nhà đó, thì tự Pháp Hòa viết một cái chương trình. Hồi đó đâu có tu với chúng đâu, đâu có ai tu chung với mình đâu. Mình đi vô chùa mình tu là lúc đó mình 15 tuổi, 16 tuổi là một mình à. Không có ai tu chung hết á. Mà mình cũng bình thường, cũng vui vẻ như thường, và tự mình làm cho mình cái chương trình. Thì Pháp Hòa làm cái chương trình là buổi sáng thức dậy, rồi công phu nè, ha, rồi dọn dẹp nè, hay là ăn sáng nè, rồi xong cái mình đi lại sám hối nè. Lại sám hối xong rồi mình đi cúng ngọ. Cúng ngọ rồi buổi trưa đó, ra mình nghỉ ngơi chút, rồi mình học bài, đọc sách, rồi mình học kinh, rồi mình sang băng cho Phật tử. Tại vì lúc đó chưa có CD. Quý vị nhớ lúc đó là sang băng cassette thôi, mà lúc đó không có cái máy mà một sang ra 3-4 nữa, cứ một sang ra một. Thì trong chùa lúc đó có mình Pháp Hòa sang băng à. Thì ngay cái bàn học Pháp Hòa có cái máy sang băng. Thì bổn phận của Pháp Hòa không phải sang băng cho Phật tử. Rồi cái mình sang băng, rồi tối mình tụng kinh. Nói chung là tự mình làm một cái chương trình. Rồi mình phải trung thành với cái chương trình mà mình đã đề ra. Và cái chương trình đó nó đã đi thành một cái thói quen. Thành thử bây giờ ở bên chùa cũng vậy, nó thành ra một cái lệ rồi. Bây giờ ở bên đó, đó một ngày là 4 thời kinh. Sáng 6 giờ ngồi thiền công phu rồi, nghỉ ngơi rồi, mấy chú đi học, người lớn ở nhà thì 9 giờ rưỡi chuẩn bị lên thời sám hối. Sám hối cho tới 10 rưỡi, ngồi tịnh tâm chút xíu rồi cúng ngọ, rồi xuống ăn trưa. Ăn trưa rồi nghỉ, lát mấy chú đi học về, 4 giờ chiều mấy chú công phu chiều. Rồi mấy chú sắp kinh, 7 giờ rưỡi tối có thời kinh, 9 giờ rưỡi tối ngồi thiền. Đều đặn như vậy, từ thứ hai tới thứ năm. Thứ sáu nghỉ tụng kinh tối là vì có lớp thiền cho người Tây Phương, người Mỹ. Rồi thứ bảy là Phật tử Việt Nam về nghe giảng. Cho nên một tuần lễ trung bình là 3 buổi pháp thoại. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì 20 năm nay nó cứ đều như vậy. Cho nên rồi á, mình đi theo cái chương trình như vậy thì tự nhiên nó sắp tấn mình. Nó nhắc nhở mình. Cho nên quý vị cũng vậy. Quý vị phải làm một cái chương trình. Nếu không có thì giờ, 15 phút cũng được, 10 phút cũng được. Nhưng phải có. Bởi vì mình không có là mình không có tiếp xúc. Thí dụ bây giờ mỗi tối mình đi làm về tới 10 giờ đêm rồi, tắm rửa, ăn cơm là xong 10 giờ tối rồi. Không sao hết. Đừng có sợ Phật ngủ. Phật thấy mình tu, giờ đó Phật cũng mừng như thường. Nhiều khi còn mừng hơn nữa. Thấy mình bận rộn mà mình vẫn siêng tu. Không? Rồi bây giờ đó mình tắm rửa xong, mình thắp cây hương, rồi mình đứng trước bàn Phật, mình lễ Phật ba lễ đàng hoàng, rồi mình ngồi xuống mình niệm Phật. Ai thích ngồi thiền thì ngồi thiền, ai thích niệm Phật thì niệm Phật, ai thích tụng kinh, thí dụ như thích chú Đại Bi thì ngồi im tịnh tâm vài phút, rồi bắt đầu trì chú Đại Bi 3 lần 5 lần vì tùy mình, xong rồi đứng dậy lễ Phật đi ngủ. Tức là mình phải có một cái thời gian nào đó trong một ngày nhất định để chúng ta trau dồi trưởng dưỡng cái tâm mình. Mà không có như vậy á, thì một ngày á, là mình cứ sống đi theo cái giả dưỡi, đi theo cái không có chuyên cần, thì lâu ngày tâm của mình cũng suy đồi, giáo pháp trong mình cũng suy đồi. Cho nên có nhiều vị bây giờ đó nghe giảng nghe trên xe pháp thoại tu go. Tức là sáng ra đó nha, mình cầm cái bịch thức ăn đi làm đó là mình lấy cái CD bỏ theo. Như vậy thì mình đem một cái hộp tu gô thì mình cũng có cái pháp thoại tu gô. Phải không nào? Cho nên mình gọi là tu trong mọi hoàn cảnh mà. Và có nhiều người là một ngày chỉ có 20 phút nghe pháp à. 10 phút lái tới sở là nghe, 10 phút lái về là nghe, bước vô nhà là không nghe gì nữa hết, là tại vì không có giờ nữa. Rồi có nhiều người là gì biết không? Pháp thoại trong khi nấu ăn. Có cái cô Phật tử đó, cô nấu ăn cô cũng nghe, cô vô phòng cô cũng nghe. Thì cái bữa nào ông xã cô vô mà nói tỉnh queo, nói trời em ơi em, anh tội nghiệp thầy Pháp Hòa quá. Cái thì bà vợ tưởng là thầy có chuyện gì, nó sao với anh thầy bị gì đó. Hồi sáng giờ thầy nói không nghỉ. Rồi thậm chí có những người khó ngủ, để cuồng băng giảng vô mới ngủ. Thầy mới vừa nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cái mình khò. Hôm nay là ngày khò. Thành thử ra đó, nhưng mà nếu thầy cũng không buồn đâu, là tại vì ít ra đó thầy cũng làm được cái nghĩa vụ. Phật tử đó khó ngủ à, mà Phật cũng làm, thầy cũng làm được cái chuyện là làm cho Phật tử đó dễ ngủ. À, cho nên nhiều khi á, mình nói pháp mà người ta nghe người ta tu cũng được, mà người ta không nghe mà người ta ru ngủ cũng được, tại vì nuôi dưỡng được cái thân ta. Thầy cũng không buồn. Và bây giờ mình mới thấy rõ đó là mình đừng có để cho cái lười đó nó chiếm mình. Tại nếu mà mình bị cái giả dự, cái lười biếng đó nó khống chế đó, thì cái đường tu mình nó đi xuống dốc, gọi là suy đồi. Cho nên tại sao cái tâm mình mà không có được thăng tiến, bồ đề tâm mình không có tăng trưởng đó, là tại vì mình không có biết nuôi dưỡng đó. Mình phải tùy cây mình tưới nước, đúng không? Cây nào nước cần nước nhiều mình tưới nhiều, cây nào cần nước ít mình tưới ít, cũng vậy thôi. Đó, và mình biết rằng cái hoàn cảnh của mình như thế nào rồi mình tưới nó như thế đó, tùy theo cái hoàn cảnh. Thôi mình hết giờ rồi. Thì Pháp Hòa sáng nay mình nói tới đây thôi ha. Lát trưa mình nói tiếp. Thì quý vị nhớ không? Thương giáo pháp hay là ghét giáo pháp? Rồi gần gũi những người tốt hay là gần gũi những người không tốt? Thấy không? Rồi cần gì nữa? Phải siêng năng, thấy không? Cần mẫn thì không có bị suy đồi. Đức Phật đưa ra những nguyên nhân nào mà làm cho mình bị suy đồi. Thì thôi sáng hôm nay mình tới đây đi, rồi lát trưa mình nói tiếp. Thì quý vị mệt không? Có mệt không? Lấy cái mệt hù hoài. Nói mệt mà thầy ca cứ hết mệt. Thôi bây giờ xin hát cho đại chúng nghe một bài ha. Quý vị muốn nghe vọng cổ hay muốn nghe tân? Trời, đã buồn ngủ mà còn nghe bụng cổ nữa. Hay giờ ca cho đại chúng nghe bài Buồn Cau Quê Ngoại. Lâu quá không hát, hy vọng nó không có quên nha. Mà nếu có thì mình hát nhạc Đức ha.
Chiều chiều xách giỏ hái rau trông về quê ngoài, ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm sau chân trời mờ mịt mây, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đất, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có buồn cao sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, cơ bóng ngoài tôi, đầu bạc như bóng đang lụm cụm trong hành. Miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phải.
Nóng rồi đó. Đứng lên cho nó có hơi.
Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn câu hết trái, giường trầu heo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoài vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.
Giờ xin hát đại chúng nghe bài Muốn Thương Phải Hiểu. Nhưng mà trong khi mà hát vậy là quý vị phải hòa. Bây giờ Pháp Hòa chỉ cho quý vị cách hòa ha. Khi nào Pháp Hòa hát xong á thì quý vị nói ừa thế mới thiệt là thương. Cách hát là vậy nè: ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, được không? Giờ thử nha, 2, 3. Ừa thế mới thiệt là thương. Rồi, khi nào mà dứt câu và ra dấu, quý vị hát ừa thế mới thiệt là thương nha. Sáng hôm qua em ra vườn thấy một bông hường. Gì vậy? Trời đất ơi, ta chưa có ra dấu mà, ta biểu khi nào ta ra dấu mà, vậy mà cũng đôi lên đi thi. Tám quá. Sáng hôm qua em ra vườn hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ờ thế mới thiệt là. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừ, thế mới thiệt là thương. Hình như đây hay mời ca sĩ tới hát lắm không? Giờ làm lại nghe. Sáng hôm qua em ra vườn hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ờ thế mới thiệt. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Trời giỏi quá.